Thưa toàn thể đại chúng, là bữa tuần rồi á, mà tôi nhớ kinh điển bị gì là đi giảng nó nhiều lần, nó nhiều chỗ, thành ra là cái đầu óc của có khi nó hơi là rối loạn. Thành ra cái tuần rồi ấy, nó có vài cái đoạn kinh mà cái triển khai cái phẩm này lại nhắc tới cái việc của phẩm kia, thành ra đại chúng cũng thông cảm. Mà khi mà tôi về tôi nghe lại và tôi nhớ lại đó, mà cái đầu nay đó nó còn mấy tháng nữa nó 70 tuổi rồi, dứt khoát là nó có chậm lục và nó có giảm sút rồi. Cho nên bây giờ tôi mới nóng lòng mà tôi muốn giảng những cái kinh điển mà tôi đã soạn ra về cái hệ tư tưởng đại thừa cho tăng ni, cho Phật tử. Hơi lo là hy vọng rằng là mình đem cái hiểu biết của mình truyền đạt, để rồi không có xa mà nó có chết đi nữa thì nó không có tiếc. Mấy mươi năm mình trao dồi, mình nghiên cứu, mà bây giờ tôi thấy nó có hơi xuống đó nha. Cho nên là khi nào nó có gì hơi lãng hoạn đó mà, thì các vị cũng thông cảm cho. Cho nên tôi mới nghĩ rằng là kể cả ở thế gian người ta cũng kinh nghiệm, tại sao 60 tuổi người ta cho hưu trí, những cái người làm quan làm công chức này kia 55-60 người ta cho hưu trí, là tại vì dứt khoát là cái tuổi đó sức lực có người tương đối là còn khá, có người thì yếu lắm không làm nổi nữa. Còn về phần tinh thần nó bị mỏi mòn, nó mệt nhọc, cho nên làm việc cái năng suất nó không có cao, không có tốt như là cái lúc trẻ. Từ ra những cái hạng mà trong kinh Phật ta gọi là bạc tục siêu quần vạn trung vô nhất, lâu lâu mới có một vài bậc ở ngoài đời cũng như trong đạo có những bậc lớn tuổi mà còn thông minh, sức khỏe còn tốt, bởi 80 tuổi mà còn làm ứng cử, còn lãnh đạo được những giai đoạn lớn lao, đó là bạc tục siêu quần vạn trung vô nhất. Đó là vượt ra cái người thường. Muôn người tìm khó mà kiếm được 2-3 người, tìm một người cũng khó. Cho nên mình là cái hạng phước đức trí tuệ bình thường, thì nghĩa là trên 65 là lãng hoạn rồi, huống chi là gần 70 trở lên, thì nếu mà nó có lãng hoạn tí xíu nào đó thì cũng xin thông cảm vậy thôi. Chừng nào mà tệ quá thì buộc lòng phải nghĩ, còn bây giờ là coi như tận dụng. Chứ tôi xin thưa đại chúng là nó có thỉnh thoảng nó có những cái lãng hoạn, bữa nào mà sức khỏe hơi kém thì nó lại còn lãng hoạn nhiều hơn, cho nên mong đại chúng thông cảm. Bây giờ hôm nay là bắt đầu triển khai tới phẩm 6 là phẩm dược thảo dụ. Phẩm 5 hả? Cái đó là nó lãng hoạn về con mắt. Có lúc nó hoài lãng hoạn về cái óc, có lúc nó lãng hoạn về con mắt. Thành thật mà thưa với đại chúng rằng làm việc bằng cái kính lúp này nó nản chí vô cùng. Nhìn qua một chút là nó không còn tỏ nữa. Rọi qua một hàng và nó sáng, mà rọi mà nhìn lâu một chút là nó lòa đi. Cho nên đọc chữ không chính xác. Nhưng mà bây giờ là coi như là tận dụng thôi. Cho nên tôi nói với tất cả những vị thiện hữu kiến thức ở trong đạo nói chuyện tôi nói bây giờ tôi kể như là đồ phế thải mà tận dụng như vậy thôi. Đó là tâm trạng thật sự. Cho nên là đại chúng mà nếu nó có lạng hoạn gì đó thì các vị thông cảm. Chừng nào nó tệ quá thì phải bỏ, bây giờ thì còn tận dụng được thì cố gắng mà tận dụng. Phẩm 5 là phẩm dược thảo dụ. Dược thảo dụ là lấy cỏ thuốc, lấy cái loại cỏ mà nên thuốc để mà là nói, để làm cái ví dụ. Cái này đại chúng để ý, cái này đọc cho nhiều rồi để ý những cái ví dụ này nó rất là thấm thía đấy. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo ông Ca Diếp và các đại đệ tử, tốt lắm Ca Diếp, ông khéo nói được công đức chân thật của Như Lai, đúng như lời các ông Như Lai còn có vô lượng vô số công đức khác. Dù các ông có nói suốt ức kiếp đi nữa cũng không hết được. Cái thời nhỏ tôi học là tôi nghe những cái câu này tầm thường, nhưng mà bây giờ là tôi nghe những cái câu này nè, nó khác hơn là các Phật tử nghe. Cái câu mà nghe đơn giản như thế này, nhưng mà không phải đơn giản đâu. Đúng như lời các ông nói, Như Lai còn có vô lượng vô số công đức khác. Đó là một sự thật. Những cái mà chúng ta thấy, chúng ta nghe, chúng ta kính quý, chúng ta tôn thờ cỡ đó đó hả, chưa nhầm gì với Như Lai đâu. Như Lai còn vô số công đức khác. Câu đó mình hiểu sâu sắc lắm đấy. Đâu phải Như Lai sinh ra cõi đời này, giáng sinh ra cõi đời này để cho chúng ta cúng, chúng ta lại, chúng ta kính quý cỡ vậy thôi đâu. Đâu phải những cái lời Như Lai dạy rồi chúng ta nghe nó hơn chúng ta cỡ đó vậy đó, rồi ta là thua Như Lai hơn ta cỡ đó vậy là rồi đâu. Không phải. Cho nên mà tán thán, mà biểu dương, mà tôn thờ kiểu nào suốt vô lượng ức kiếp cũng không thể hết. Mà đó là sự thật. Cũng như là Như Lai nói rằng là trí tuệ của Như Lai là không ai biết được đâu, chỉ có chư Phật mới biết được mà thôi. Xá lợi Phật ơi, cái phẩm phương tiện thứ hai hơn nọ. Cái câu đó cũng đâu có phải là dễ hiểu. Mà Đức Phật là mở màn và hé dẹt màn chỉ cho ta thấy ở trong 10 cái thập như thị nó rất đơn giản. Nhưng mà thập như thị đó mà nhìn thật sự bằng 10 cái như thị đó đâu có phải chuyện dễ. Giảng pháp nhìn tánh nó như vậy, như thị tánh, như thị tướng, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mạng cứu cánh. Nhìn vạn pháp bằng thập như thị, rõ ràng là chỉ có chư Phật mới hiểu được cái chân lý đó, chứ không phải đơn giản. Cho nên tôi xin thưa với đại chúng là bây giờ là cái hiểu kinh điển của tôi nó khác hơn là mấy chục năm trước nhiều lắm. Lẽ tất nhiên là khác hơn các vị. Một chữ trong kinh tôi nghe nó không phải như các vị nghe đâu. Một cái câu nghe như bình thường, tầm thường, mà tôi nghe nó không còn bình thường và tầm thường nữa. Cái đó là cái thành thật mà nói. Làm sao mà khen Như Lai được? Làm sao mà tán dương công đức của Như Lai hết được? Sự thật, Như Lai nói rất thật, là những cái điều mà ta dạy cho các ông đó, gọi là ba tàng kinh điển đó, nó giống như cái đất mà ta quào để khều đến đầu móng tay. Còn trí tuệ của Như Lai nó như đất của đại địa vậy. Những giáo pháp mà ta dạy cho các ông học 49 năm đó, nó ít như cái lá cây mà ta bốc ở dưới đất này đó, cầm lên cơm nhúm. Còn trí tuệ của Như Lai là như lá cây của rừng cổ thụ. Thế thì là mình khen Như Lai có nhầm gì, tán thán Như Lai có nhầm gì đâu. Cho nên những câu nó đơn sơ vậy đó mà hay. Nói làm sao cho được. Chúng ta học nhìn giảng pháp và quan thập như thế đâu có phải dễ dàng. Phải tu tập, phải tư duy, luôn luôn là ở trong thiền định. Mà cái thiền định đó, thật sự mà nói tôi nhắc với đại chúng, chỉ có cái cách là thiền định là tư duy ở trong cái thiền định tối thượng, tôi cho là thiền định tối thượng, là mới thấy được cái thật tướng của giảng pháp là cái tướng vô. Cái thật tướng của giảng pháp là cái tướng vô, là cái tướng không. Nói cách khác là phải thấy cho được cái tính chất giảng pháp giai không. Thì cái đó là sao mà dễ thấy được. Mà không đây không phải là không mà gửi gắm tâm hồn ở trong cái chỗ mông lung vô tận không có gì. Mà không lại là chẳng khác sắc. Không mà chẳng khác sắc. Chứ không phải là thấy giả pháp giai không mà tưởng tượng bằng cái đầu óc của mình là phóng khoát, nghĩa là buông bỏ hết tất cả những cái có để biến thành cái vũ trụ này. Không phải vậy đâu. Cho nên nó tư duy quá chiếu thế nào cho thấy được cái thật tướng của giả pháp. Mà thật tướng là gì? Thật tướng là vô tướng. Vô tướng nghĩa là cái tướng không của dạng pháp. Chỉ thì nhìn dạng pháp chẳng khác không, mà gọi là không đây là cái không, không rời vạn vạn pháp, tức là không chẳng khác sắc, sắc là không, không là sắc. Thế thì cái chỗ đó nó sâu lắm, cho nên các ông có khen ngợi Như Lai kiểu nào làm sao mà khen hết được. Nhưng mà hôm qua tôi đi giữa cái đám rồi ngồi với các hòa thượng có nói những nhà giáo sư trí thức ở bên thế gian người ta đặt vấn đề, người ta nói là đạo Phật mà nói về giải pháp gia không như vậy thì nghĩa là đạo Phật là chủ bài, coi như là tiêu cực yếm thế bi quan, người ta đại để ra phê như vậy. Thiệt ra tôi nghe rồi tôi xin thưa với đại chúng, cũng đừng có cãi với người ta. Người ta là giáo sư có bằng cấp, được phong chức cao, nhưng mà thật sự đâu có phải hễ giáo sư có bằng cấp phong chức cao là nói trúng đạo Phật. Cho nên người ta có nói như vậy thì bây giờ cũng đừng có cãi làm cái gì, cãi không có lợi ích. Mà nhân cái đó tôi muốn thưa với toàn thể đại chúng là cái học Phật là chỉ có cái người nào mà nhận thức được cái giáo lý của đạo Phật mà mình bằng lòng, mình nhận thức được, mình tiếp thu được bằng cái trí tuệ của mình bằng lòng mình đi theo con đường của đạo Phật là mình đi. Còn những người nào người ta nhìn đạo Phật khác, người ta hiểu không giống mình thì người ta đi con đường khác, đừng có lo lắng mà buồn phiền mà đau khổ mà lý luận để sanh ra phiền muộn. Từ cái chỗ mà nói chuyện với các hòa thượng tôi mới nảy ra thêm một cái ý đó nữa đó. Bởi vì muốn và chè hai cái đó mà đem múc thì nó không ăn thua gì nhau hết. Chè là phải nấu nó với đậu xanh, với đường cát phải nấu với đậu xanh, hoặc là nấu với khoai môn, hoặc là nấu với nếp, bởi vì là cái nếp đó, khoai môn đó, đường cát đó mới ăn nhau được. Chứ mà chè mà lấy đá cứng, đá xanh mà nấu thì nấu làm sao cho nó thấm được, cho nó thấm cái ngọt được để thành chè chứ. Cho nên những cái người mà một là họ không bằng lòng học Phật, hai là họ không phải là người đạo Phật, ba là họ nhìn đạo Phật bằng cái đạo lý của họ mà họ phê, thì mình đừng có nói chuyện với họ bắt công. Đá cứng, đá xanh đang nấu chè 1000 năm không bao giờ đá xanh đá cứng thấm được cái mùi đường mà đem mà nấu cho mắt công. Cho nên tôi mới nghĩ ra cái đó để tôi nhắc với đại chúng đừng có thèm sợ. Nếu người ta phản đối, người ta công kích, không đồng lý tưởng cái gì, đừng thèm nói mắt công. Nói như vậy là mình có bi quan không, có yếu thế không, mình có chủ bại không? Thưa rằng không. Này, tại sao tôi thưa rằng không? Là bởi vì Đức Phật của chúng ta cũng như Đức Chúa Giê-xu, hiện nay người ta dùng cái dương lịch là lịch của Chúa Giê-xu. Nhưng mà nhân loại trên thế giới đã nghe Chúa Giê-xu hết chưa? Lấy ngày giờ năm tháng để làm việc chính trị gì đó, nói chuyện nhau, hãy lấy cái ngày giờ đó, ngàn tâm 96, 97, 98, 99 tới 2000, vân vân. Tức là ngày giờ theo cái lịch của dương lịch. Nhưng mà còn cái tư tưởng mà đã phụng thờ Chúa Giê-xu thì không phải trên thế giới này ai cũng bằng lòng với cái triết lý của cái đạo Chúa. Đạo Phật của chúng ta cũng vậy, nó phát huy, nó phát xuất từ Ấn Độ. Nhưng mà bây giờ Ấn Độ thử hỏi được bao nhiêu người đạo Phật, và còn bao nhiêu người Hồi giáo, bao nhiêu người Ấn giáo, bao nhiêu người các cái đạo khác. Thế thì là cái đạo Phật cũng chỉ là một hệ tư tưởng, một nền triết lý. Ai bằng lòng thì đi theo con đường của đạo Phật, ai không bằng lòng thì cứ đi theo con đường của người ta, lý tưởng của người ta, theo trình độ căn cơ của người ta. Đừng có nóng lòng, đừng có buồn bực, cũng đừng có ý muốn lôi kéo người ta cho kỳ được về với cái tư tưởng của mình. Tôi nhắc lại chúng cái này có lợi lắm đó. Chúng ta sẽ bị công kích rất nhiều. Chúng ta đừng an tâm tưởng rằng đạo lý của mình cho là cao, là tuyệt, là nhân phẩm, là nhân bản, là nhân vị, là bình đẳng, là tự do, vân vân. Rồi mình muốn ai cũng nhận thức như mình, không có, ta nói khác. Cho nên đừng sợ. Ai có duyên với Phật, dược y bất tử bệnh, Phật quá hữu duyên nhân, thuốc trị là cái người bị trị cái bệnh không chết. Còn Phật đó là độ cái người hữu duyên, cái người vô duyên là Phật không có độ. Tam năng, tam bất năng của đạo Phật. Năng không nhất thiết tướng thành giải pháp chi trí, như bất năng quá đạo vô duyên. Những người vô duyên Phật, đạo Phật không độ được, Đức Phật cũng không độ được. Giống như là nếp, như là khoai môn người ta nấu chè mới được, chứ đem đá xanh cát mình nấu chè thì nấu làm sao cho nó thấm được. Cho nên là bây giờ nghĩa là lâu rồi á, lâu lâu năm ở trong đạo Phật rồi mới thấy được những cái mình nói thầy đâu không. Thành ra tôi nói đại chúng cái điều đó rất là cần thiết đó nha. ta bằng lòng với giáo lý của đạo Phật, ta đi con đường Phật thì ta đi. Còn những người nào không bằng lòng, chúng ta đừng buồn bã, đừng nóng lòng, đừng binh vực, đừng bảo vệ bất công. Cứ thoải mái tự tại mà đi theo cái lý tưởng của mình. Người ta cũng tự tại mà ta đi theo lý tưởng của người ta. Cho nên là vị hòa thượng nói tôi giờ nghĩa là tôi hay giảng Bát Nhã thì đem nó ra nên dứt bài để trả lời những cái đó. Tôi nói thưa, không làm việc đó. Đức Phật của chúng ta xưa kia cũng không có khả năng làm việc đó để độ tất cả nhân loại. Thì bây giờ ta không có thời giờ đâu để đi viết bài mà trả lời với những cái ông giáo sư từng cá nhân như vậy, dầu họ là giáo sư. Gọi là giáo sư cái môn gì? Còn những họ đâu phải là giáo sư của Phật học. Điều đó chứng tỏ rằng cái giáo sư của họ không thể vì giáo sư mà nói đúng được đạo Phật. Thế thì đi nói chi cho nó mất thời giờ, cho nó mệt ốc, mà thậm chí nó sinh ra một cái sự đấu khẩu bút chiến thì lại càng không cần thiết. Kinh nghiệm tôi nói đi mà nhớ cái đức Phật của chúng ta cho tới ngày nay cũng không phải là độ hết nhân loại được. Vì vậy đừng có nóng, đừng có vội. Cho nên tôi đọc cái câu này, các ông mà có nói suốt kiếp đi nữa cũng không hết được cái công đức của Như Lai. Cả kiếp nên biết rằng Như Lai là vua của các pháp, nói ra là gì đều không sai không chối. Đối với tất cả pháp, Phật dùng sức trí tuệ và phương tiện mà diễn nói. Đối với tôi bây giờ những câu cỡ đó là hay lắm đấy. Chứ không phải đọc qua như đó vậy, như chữ vậy rồi hiểu vậy không? Như Lai là vua của các pháp. Vua của các pháp là gì? Là đối với các pháp, Như Lai là một bậc pháp vương. Vua của các pháp là pháp vương, là tự chủ đối với các pháp, tự tại đối với các pháp. Nói cái chữ đó mà mình học, mình tu theo cái chữ đó cũng cả đời mình cũng chưa xong, nó còn đòi cái gì nữa. Đối với các pháp mình tự chủ chưa? Đối với sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, trần, lục trần, mình tự chủ chưa? Mà trên nguyên tắc là cái người học đạo là phải là pháp vương tử, là con của đấng pháp vương, con của cái đấng. Cái đấng đó là vua của các pháp, mà mình là con của đấng pháp vương. Văn thù sư lợi pháp vương tử, ông văn thù sư lợi là con của đấng pháp vương. Thế thì chúng ta cũng là con của đấng pháp vương. Chúng ta đối với các pháp tự tại được cỡ nào, tự chủ được cỡ nào chưa? Thưa rằng chưa có được bao nhiêu pháp. Đấy, mà Như Lai là thầy của chúng ta, là cha của chúng ta, là pháp. Nên bây giờ là tôi không muốn nói nhiều nữa, và muốn nhắc từ vấn đề nhỏ. Rồi Như Lai nói ra, pháp Như Lai nói ra điều gì? Không sai, không dối. Hay lắm. Tôi nhắc với đại chúng là cái câu mà trường đồ với tri má lực, mà sử cửu với kiếm nhân tâm. Muốn đánh giá ngựa hay dở là phải đánh giá cái dựa trên cái sức chạy đường dài của nó. Còn cái việc mà con người mà làm đạo mà chánh pháp hay tà pháp là cũng phải dựa trên cái thời gian lâu dài của việc làm đó của người đó. Chứ còn các vị mà một chập một bồn chồn mà vội vàng mà phê phán mà tân bốc mà đưa cao đó, không phải là thái độ của người trí, người Phật tử đâu. Cho nên biết bao nhiêu những cái tà giáo, cái ngoại đạo mà nó lên ào ào, mà người ta quy ngưỡng vùng vút, nó đưa lên tận trời xanh. Nhưng mà người ta quên rằng cái thời gian mà nó bị tiêu ma hoại diệt thì người ta lại không còn nhớ. Chứ từ cuộc đời của tôi đây là sống mấy mươi năm là tôi biết bao nhiêu những cái như vậy. Người ta tôn sùng, người ta đưa lên ào ào, phong trào lên như là dùng dùng. Cung kính lễ bái, cung dường đồn đại đủ thứ. Nhưng mà ngựa mà chạy mới có nghĩa là quất roi ra cái là đánh giá liền cho điểm đâu có được. Phải để nó chạy 10 cái số, 100 cái số. Thiên lý mã mới là gọi là ngựa hay chứ. Biết bao nhiêu cái vụ đó. Bây giờ tôi cũng không cần nói ra nó đau lòng cho nhiều người. Mà tôi chỉ cần nhắc rằng các vị muốn đánh giá ngựa hay là phải dựa trên cái khoảng đường dài của nó chạy. Giáo pháp của Đức Phật nó ra ban đầu chẳng giữa điều lành, Chứ ban đầu nói thì nghe lành rồi, cái ít bữa chặn giữa không lành rồi, vài bữa nó ra toàn là cái đồ ác ôn, cái đồ giết chóc, cái đồ thủ đoạn gian manh, xảo trá, cái đồ nghĩa là làm cho điên đảo mọi người. Cái kết quả của nó như vậy. Đó là điều có thiệt, nhưng mà đa số người Phật tử không nhận được cái đó. Chúng ta không biết là chừng nào. Ao ạt, đưa lên tân bốc, lễ bái cúng dường. Mọi mình nói như thế không có nghĩa là tôi ganh tị thì cúng dường. Không có. Mà đó là một cái sự thật mà đau lòng. Chừng nào mà nghĩa là nói pháp, cái pháp đó nói là ban đầu, chặn giữa, đều lành. Mới là pháp thật, mới là chánh pháp, mới là đáng quý. Cũng như thiên lý mã là phải ngựa chạy đường dài mới đánh giá được hay dở. Còn cái ảo ác nó thuộc về gọi là phong trào, hoặc là một giai đoạn ngắn thì đánh giá sao được. Trường đồ trí mã lực, tự cửu kiên nhân tâm. Kinh điển mà nói ra mà năm nay nói khác, mà năm tới nói khác, mà năm hai ba năm nữa nói khác là phải sửa kinh điển đó. Là cái nó không phải là kinh điển. Cái đó là mưu mô, là thủ đoạn, là sách lược của những cái người nào đó. Nó có cái mưu đồ gì đó làm ăn theo cơ hội. Chứ còn kinh điển của Phật là trước sau như một, ban đầu chặn giữa đều là. Kinh đó mới là kinh nên tin và nên thọ trì. Cho nên những cái câu này đối với tôi thì nó có giá trị lắm. Như là vua của các pháp, lời nói ra đều gì không sai không chối. Đối với tất cả pháp Phật dùng sức trí tuệ và phương tiện mà diễn nói. Cái câu này đối với tôi bây giờ cũng không phải là dễ hiểu tầm thường đâu. Dùng sức trí tuệ phương tiện mà diễn nói. Cho nên các vị mà đọc sách thiền của các bậc tiền bối mà ta có chân tu và thực chứng đó, đừng có dại dột mà lấy cái câu nào ở trong cái sách nào đó đem ra mà truyền đạt, mà học, mà tu. Các vị đó người ta vận dụng cái sức trí tuệ phương tiện của người ta, mỗi người mỗi khác. Cho nên mà nhai những cái bã cũ, cái cặn bã đó không đem lại cái lễ cho mọi người đâu. Giáo lý của đạo Phật y như một đại dược phòng vậy. Thầy thuốc, cái người mà dạy đạo giỏi y như ông thầy thuốc thật giỏi vậy. Tùy theo bệnh mà người ta cho mỗi thang thuốc khác nhau hết. Thang có 2 vị, thang 5 vị, thang 10 vị, thang 8 vị, thang 16 vị. Mỗi thang mỗi khác nhau. Là vì bệnh của mỗi người mỗi khác nhau. Cho nên những cái bậc mà chứng ngộ đạt đạo nó tùy theo căn cơ, trình độ, trí tuệ của mọi người mà vận dụng vô số phương thang để hút thuốc cho bệnh nhân. Như lai vận dụng vô số phương tiện để mà dạy cho mọi người. Cho nên bây giờ tôi nói không phải là tôi đề cao, mà không phải tôi khoe với đại chúng đâu. Không biết bao nhiêu người mà thường lân cận hỏi tôi đó, không có pháp gì là tôi nói với các vị không được. Mà kỳ thật ra cái pháp đó không phải là pháp thiệt của tôi muốn đâu. Nhưng mà bây giờ căn cơ của người ta hiểu cỡ vậy mà giờ không trả lời đúng cỡ người ta thì ai nghe với mình. Thế là mình vận dụng phương tiện mà ừ mà hử mà nói mà dạy theo cái kiểu mà muốn. Đó là sự thật. Cỡ tôi thôi, chứ không phải là Như Lai gì hết. À, cỡ hiểu đạo kinh điển của tôi thôi. Mà tôi đã vận dụng vô số phương tiện. Cho nên đem một câu, một lời của tôi nói chỗ này đem ra, chỗ kia mà bàn, mà tán, mà phê, không ăn thua gì tôi hết. Không bao giờ trúng gì tôi hết. Huống chi là Phật. Huống chi là các bậc thiền sư, các bậc long tượng trong đạo Phật. Đem những câu của mấy ông mà học, mà đem làm cái khuôn vàng thức ngọc để mà tu ha. Tôi xài hết. Do vậy cho nên tôi làm thầy chùa ha, nói chung là tôi làm hồ giảng sư hồi 25 tuổi. Mà tôi đã từng ở mấy cái chùa chứ, không để trên giúp tường một chữ nào. Cái đó là cái mà nghĩa là hồi tôi ở Tà Vinh là hai mấy tuổi gì, dạy học, chùa trống quang, không có để chữ nào hết. Bởi vì tại sao vậy? Vì tôi cho rằng nếu mà mình để cái chữ gì đó thì y như là thầy thuốc giỏi mà đem ra mà lấy một cái toa nào đó mà cho là cái toa này là ghê gớm, là tuyệt vời, mà đem mà điểm trình bày tinh chất để dán cho mọi người thấy cái toa thuốc đó là toa thuốc cho bằng đặc biệt, là độc đáo, là duy nhất, là vô thượng gì đó, thì không phải thầy thuốc hay đâu. Cho nên không có để chữ gì hết. Thuốc là phải theo bệnh chứ, đâu có khoa nào là trị tất cả mọi bệnh nhân đâu. Mà cái đó là cái chất của tôi ngay từ cái hồi nhỏ cho tới bây giờ. Cho nên tôi có rượm ra, đời sống không có rượm ra, chỗ ở không hề có rượm ra, không có chữ nghĩa gì, không có bài nào là chân lý đâu. Chơi cái gì, chơi phương tiện, chơi thì nó cũng có những cái cũng đáng chơi cũng được, nhưng mà đều không hề có chân lý. Nên cái chỗ đó là cái chỗ sâu thẳm của đạo Phật. Pháp Phật nói phát xuất từ Phật dùng cái sức trí tuệ và phương tiện mà diễn nói. Pháp Phật nói phát xuất từ nhất thiết chủng trí. Như Lai biết chỗ quy thú của tất cả pháp, rõ biết tâm hành của chúng sinh, và thường đem trí tuệ mà chỉ bài cho. Như Lai sử dụng nhất thiết chủng trí, trí của Phật, rõ biết cái tâm hành của chúng sanh, tức là căn cơ, trình độ, chúng tánh. Cho nên Như Lai nói pháp không có thời nào giống thời nào, thì không có nói với người nào giống với người nào. Do vậy mà sau này các vị tổ tiền bối người ta chia ra tam thời ngũ giáo, hoặc là ngũ thời bát giáo, là đó là ta phân ra đại khái về cái trí tuệ vận dụng cái nhất thiết cái chủng trí của Phật. Chia ra là tam thời, ba thời, năm loại giáo pháp, hay là năm thời và tám loại giáo pháp, cũng vẫn là đại khái, chứ cũng chưa phải là nói được trọn vẹn cái ý của Như Lai đâu. Của Như Lai là vô số phương tiện, chứ không phải là ở trong năm hay là ba cái mốc đó, cái thời điểm trình độ đó để mà y cứ vào là ba trình độ hay năm trình độ, không phải vậy. Mà vô số phương tiện. Cái viết ví như trong cõi tam thiên đại thiên, đất đai sông núi sanh ra cây cối lùm rừng, và các thứ cỏ thuốc chủng loại tên gọi màu sắc đều khác. Một vầng mây đen bủa văng trùm khắp, và mưa xuống khắp nơi nhuần thấm. Cây cối lùm rừng các thứ cỏ thuốc, cây lớn cây vừa cây nhỏ, thứ nên thuốc thứ không nên thuốc tùy hạn, bậc thượng bậc trung bậc hạ mà hấp thụ nước khác nhau. Một vầng mây tua mưa tùy giống loại mà sanh trưởng, đem bông kết trái. Dù một cõi đất xanh một trận mưa thấm mà cây cỏ đều sai khác. Này, lấy cái ví dụ cỏ cây, có thứ cỏ nên thuốc, có thứ cỏ không nên thuốc, lùm rừng thành ra có loại gai trong dây nhỏ lùm rừng, mà cũng vẫn là cái loại mà có hưởng nước mưa đó. Thế thì là những cái loại mà cỏ mà nên thuốc á, là để ví dụ cho cả hàng người nè, Thanh Văn nè, Dương Giác nè, Bồ Tát nè, thượng bậc trung và bậc hạ, để ví cho ba cái loại cỏ nên thuốc. Có bậc thượng là ví cho cái tâm hồn, cái tư tưởng rộng lớn của hàng Bồ Tát. Cái tư tưởng, cái nhận thức của cái hàng Dương Giác là ví cho cỏ cây, cái loại bậc trung. Còn cái loại cây và bậc nhỏ đó là ví cho cái tư tưởng, cái nhận thức của hàng Thanh Văn. Ba cái loại cỏ thuốc đó là gọi là cỏ nền thuốc. Dầu ba hạng cây lớn nhỏ khác nhau, bậc thượng bậc trung bậc hạ khác nhau, mà hưởng nước mưa của một vần mây đen và một vần nước mưa của những vần mây kia tuôn xuống. Vậy mà ba hạng đó hấp thụ nước mưa trốn giữa khác nhau, căn tánh khác nhau, chủng tánh khác nhau, cây lớn cây nhỏ khác nhau. Mà nước mưa thì một, đất thì một, đường nhuần của nước mưa là một, một vần mây tuôn ra mưa đó là một. Thậm chí trong đó có những cái loại cỏ cây không nên thuốc, là cái loại lùm rừng, để ví cho cái hàng bạc địa phà phu cũng vẫn có tiếp thu ở trong chân lý, sống trong chân lý đấy chứ, nhưng mà nó không được tiếp thu chân lý. Cái điều này để nói lên cái tính chất vì sao mà là 49 năm Phật nói pháp, mà rồi giờ đây đến cái thời Pháp Hoa Niết Bàn này thì Phật lại quở trách cái hàng Thanh Văn Duyên Giác, mà quở đầy về cái quả vị Thanh Văn Duyên Giác dị thừa. mà động viên rất đấng mọi người mà tiến lên đại thừa để thành vô thượng bồ đề, mới trúng cái đáp ứng được cái nguyện vọng, cái yêu cầu và cái bản hoài xuất thế của đạo Phật ở trên cõi đời này. Chứ còn tu hành mà thành cái hàng thanh văn viên giác nó chưa phải là đáp ứng được cái bản hoài, cái nhân duyên mà của Phật xuất thế đâu. Cho nên nói cái ví dụ này để đại chúng để ý rằng Phật quở rầy hàng thanh văn viên giác, mà tại sao trước kia Phật lại dạy cho thanh văn viên giác, thật sự dạy cho thanh văn viên giác, chứ có cái chủng tử, có cái mầm mà dạy cho họ đi lên vô thượng bồ đề, mà tại vì căn cơ chúng tính trình độ của họ, họ chỉ nghe tới ngang đó, họ tu tới đó, họ tưởng cỡ đó là quả vị đã cứu cánh rồi, là tại vì trình độ căn cơ của họ đó. Giống như nước mưa vậy, nước mưa người ta có thể nuôi được cây đại thọ đó chứ, nhưng mà cái loại cây bậc trung và bậc hạ nó chỉ nuôi được cái cỡ thân cây của bậc trung và bậc hạ mà thôi. Cho nên trong đạo Phật của chúng ta đây nè, đại chúng để ý đó, đạo Phật của chúng ta như hôm nọ tôi có nói đó, thật sự đạo Phật của chúng ta là cái đạo vô thần đó, nghĩa là ta phải tin ở nơi cái Như Lai viên giác diệu tâm của ta, ta phải tin nơi tri kiến Phật của ta, ta phải tin ở nơi Phật tánh của ta, ta phải tin chân tâm thực trú của ta. Nếu mà ta tu hành theo lời Phật dạy là ta trở về cái của ta vốn có, chứ không có ai mà giúp đỡ mà ban cho mà tặng giữ gì cả. Giáo lý của đạo Phật là vậy đó. Còn thành tánh là cái chuyện của người ta ở trong cái vũ trụ này, tự nó có nhiều đường, đường trời, đường Atula, đường địa ngục, đường quỷ thần, đường súc sanh, là nó tùy theo cái loại phước báo của người ta. Do vậy mà người đạo Phật chân chính không có gian sinh quỷ lụy cầu nguyện lôi thôi ở bên ngoài, mà phát huy cái Phật tính, cái Phật của mình để mình trở về với cái của mình vốn có. Chỗ đó là cái chỗ khó nghe hết sức, trong khi nó biết bao nhiêu Phật tử của chúng ta mệnh danh là Phật tử mà tin đủ thứ tin, sợ đủ thứ thần thánh. Cái sợ nó không cần thiết, cho còn các vị sợ chẳng có ăn thua gì tôi hết trơn, tôi không có tốn kém cái gì hết. Các vị sợ ai là sợ? Cầu nhân tất nhiên cầu kỹ, cầu người không bằng cầu ở nơi mình. Cầu ở nơi mình, tự lực, độc lập, tự do, tự cường, tự lực, mình làm ăn, thì nó phát triển thôi. Thiên đang cần cù, thiên đang sẽ khắp khá, làm giàu, dựa trên cái đạo lý nhân quả mà. Chỗ đó là chỗ khó nghe lắm. Còn như là các vị cúng á, nhân đây tôi nói đây là cái mòa này các vị cúng á nè, tôi hết sức tùy hỷ công đức cúng dường của các vị. Nhưng mà nếu mà các vị mà cúng với một cái ý niệm là mình đem tiền của phẩm vật mình cúng dường, rồi mình nhờ cái sức của các vị này đó hộ trì hộ độ gì đó, chú nguyện gì để cho mình được giải thoát, mà sau này mình được thành Phật gì đó, xin lỗi chứ tôi không bao giờ tùy hỷ với cái ý niệm đi cúng dường như vậy đâu. Bây giờ các vị và con bỏ tôi đi nữa, nghĩa là không tới không gặp đi nữa, tôi cũng không tùy hỷ với ý niệm đó, mà tôi bằng lòng với ý niệm là các vị cúng dường, là cúng dường về tứ sự, cúng dường là cúng dường cung dưỡng về vật chất để tạo cái điều kiện cho chư tôn hòa thượng thượng tọa đại đức tăng ni người ta tu hành, để người ta truyền bá chánh pháp, để đem lại cái sự tông sáng, cái sự thanh tịnh, cái sự gì giải tỏa phiền não vô minh cho mọi người, để làm cho mọi người đều tự giác, tự ngộ, rồi tự độ, rồi làm cho cái xã hội nó trong sáng, nó an lành, mọi người tự xây dựng cái hạnh phúc của mình. Mà còn nghĩa là ý lại nơi cái người mình cúng, để mình mong chờ nơi cái gì của cái người mình cúng đáp lại, trả lại cho cái sự cúng kính của mình. Cũng như vậy là các vị không đem lại kết quả. Có kết quả nhưng mà nhỏ nhen lắm. Các vị phải nhớ rằng các vị cúng có nghĩa là các vị phụng sự Tam Bảo. Mà phụng sự Tam Bảo có nghĩa là các vị bằng lòng học chánh pháp, hành chánh pháp và sống theo chánh pháp. Cho nên tôi mới ủng hộ chánh pháp. Ủng hộ chánh pháp tức là tôi ủng hộ qua Tăng Bảo, tôi cúng dường Tăng Bảo trong mười phương, để rồi truyền bá chánh pháp, mọi người nghe chánh pháp, học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp, Mà người mà học theo chánh pháp, hành theo chánh pháp, sống theo chánh pháp thì nhất định là gia đình an lạc, xã hội tốt đẹp và tâm hồn thanh tâm của mình thanh thoát. Đó là cái quả an lạc giải thoát của chính mình do mình tạo ra, là vì mình cúng dường tam bảo, mình phục vụ ủng hộ chánh pháp, học chánh pháp, hành chánh pháp, sống chánh pháp, từ đó dứt đi những cái tội lỗi, những cái phiền não, những cái vô minh đau khổ mà nó có đem lại sự an lạc, sự giải thoát. Đó là cái nhân lành của mình do mình tu hành thân khẩu ý mà mình đi theo con đường của tam bảo chập ra. Cái cúng dường cái chỗ đó là tôi nhất tâm tùy hỷ và bằng mọi công đức là tùy hỷ những việc làm đó. Còn cái mà hy vọng ở nơi cái người đó, bất cứ là ai mà chấp nhận mà chú nguyện cho các vị, mà các vị bằng lòng cái chú nguyện đó, tôi không có tùy hỷ đâu. Chú cái gì được hết á, Phật ăn Phật no. Không bao giờ các vị tỳ kheo nằm ở nhà đó chơi, rồi Phật cái lòng từ bi vô lượng đó, rồi ngày đi khất thực về đó, thôi các con giờ ta thương con mà Phật thương chúng sanh như mẹ thương con, giờ các con ở nhà chơi đi, để Như Lai đi khất thực về cái Như Lai chú nguyện cái no của Như Lai cho các con, có được không? Thương như thương con, thế thì để cho con mình trước được chứ. Vậy thì thôi, thì các con cứ ở nhà chơi để Như Lai đi khất thực. Như cái thật thì Như Lai ăn no rồi, cái Như Lai nghĩa là án mani bác di hồng, án mani bác di hồng, tu rỉ ma, tu rỉ tá bà ha. Úng đà bà bà bà, đúng đà ta bà bà, ta bà bà, đúng đà hết. Úi hư. Giao cái no của Như Lai cho các con, thì thương các con như mẹ thương, thương con mà, có làm được việc đó không? Do vậy cho nên là cúng dường tam bảo là để truyền bá chánh pháp, để cho mọi người Phật tử học chánh, nghe chánh pháp, học chánh pháp, hành chánh pháp và sống theo chánh pháp. Do vậy mà mọi nguyên nhân phiền não tội lỗi khổ đau tự nó tiêu mà, xã hội tự nó tốt đẹp, nó an lành, gia đình tự nó không có sự gây cấn, sự phiền não những lo, thì nó hạnh phúc dần dần nó nâng lên mãi tùy theo cái sự hóa giải phiền não vô minh của mình. Tôi thì dứt khoát là tôi nhắc nhở các vị có phục vụ tam bảo là bằng cái tinh thần đó. Nên bây giờ thì tôi xin nhắc cái đại chúng, người xưa người ta nói rằng là nhân chi tương tử kỳ ngôn giả thiện, mình điểu chi tương tử kỳ thanh giả ai. Con chim sắp chết, cái tiếng kêu não nộ của người sắp chết, cái lời nói lành, câu nói đó hồi xưa Lưu Bị mà sắp mà phú hóa chút con cô cho Khổng Minh nói câu đó, tôi nghe tôi thích. Bây giờ tôi sắp chết rồi là nói lành, đó là nói thật. Nhân chi tương tử kỳ ngôn giả thiện á. Còn các vị mà nghĩ là hy vọng giỏi giống người khác là tôi không có chấp nhận, không tùy ý cái đó, bởi vì các vị sẽ không được đâu. Bản thân các vị thân khẩu ý mà các vị không trao dồi, không sửa, không tự mình bồi dưỡng cái đạo đức cho thân khẩu ý của mình thì không có cái sức chú nguyện nào của ai đem lại cho mình được hết. Cho nên đi cúng là cúng, cúng với tinh thần nào là con Phật là hộ trì chánh pháp, và cúng với tinh thần nào là tinh thần của ngoại đạo, của Bà La Môn, nhận của người cúng dường mà nhận của người đệ tử Phật nhận, còn cũng nhận của người cúng dường mà với cái tinh thần của Bà La Môn, của ngoại đạo nhận. Đức Phật cả đời chống với cái Bà La Môn là vì cái Bà La Môn nó đứng trung gian giữa loài người và đấng siêu nhiên để mà hưởng cái lợi. Cho nên tôi còn muốn nói những cái chuyện kinh khiếp lắm mà tôi chưa dám nói hết đâu. Từ từ tôi sẽ nói hết thôi. Người ta nhìn Đức Phật bằng một cái đấng siêu nhân siêu nhiên nào đâu ghê gớm lắm, giáng sanh cõi đời này, Bồ Tát Hộ Minh trên trời rồi này kia, giáng sanh mà lấy giáng sanh đó mà. Tôi nói một mình tôi, và nếu mà một người nào biết nghe là tôi nói Đức Phật đừng có nói cái nhiều cái chuyện đó. Phật tự không bằng lòng cái chế độ sống của cha mình và cái chế độ của cái giai cấp Ấn Độ thời đó, tìm một con đường, tìm đúng đường là ông giác ngộ chân lý, chứ thì thật là ông giác cái kiểu sống của bản thân mình, của tía mình, của bá mình và vợ con mình, của xã hội mình. Tôi nói thật với các vị bây giờ đây là tôi nghe trong một cái xã hội mà sống mà quá bóc lột trên đầu trên cổ người ta, tôi cũng còn ghét. cái xã hội mà đứng trung gian mà thâu lợi nhuận, mà là về cái mặt hình thức và tôn giáo tín ngưỡng để mà sống đi lưng lên đầu lên cổ người ta bằng cái kiểu mà bị đặt là linh thiêng này kia đó, tôi thấy tôi còn ghét. Mà cái chế độ mà bà La Môn với gia cấp hồi đó nó cấu kết với phụ hoàng Tịnh Phạm Dương là vua cha đó nè, trời ơi bốc lộ, người ta biết cỡ nào mà kể. Mà Đức Phật là một con người không chấp nhận được cái chế độ sống hưởng thụ trên sự đau khổ của người khác. Cho nên về mặt bà La Môn là gia cấp lãnh đạo tinh thần, Đức Phật thấy thúi nát không ra gì. Cộng với cái gia cấp sắc đó lị là dòng dõi vua chúa của ngài đấy, sống trên đầu trên cổ của người ta. Cái giai cấp mà bà La Môn đó hả, cái giai cấp Paria là giai cấp hạ tiện đó mà. Giai cấp bà La Môn, giai cấp Sắc Đế Lị mà đi ngoài đường mà nếu mà cái đám kia mà bằng nông đó, nghèo hèn đó, mà lấp phán cấp phán mà nhìn thấy là nó lôi đầu ra quýnh chết bỏ. Quýnh chết bỏ mà không có tội lỗi, không có luật pháp, giai cấp nó cỡ chị là vậy. Thế thì một người mà có lòng từ bi, có đạo đức, làm sao chịu nổi cảnh sống như vậy? Cho nên Đức Phật đưa ra một cái thứ đạo đức bình đẳng tất cả. Mọi người giọt nước mắt, cùng mặn giọt máu, cùng đỏ, có quyền sống bình đẳng như nhau. Đưa ra cái thuyết bình đẳng là mọi người đều có bạch tánh, mọi người làm thật. Cho nên xóa bỏ hết giai cấp là để đối chọi với bà La Môn. Bỏ không bằng lòng sống với giai cấp quyền quý. Vợ đẹp con xin, thấy vợ đẹp con xin hạnh phúc tới chứ. Nhưng mà không bằng lòng ở đây. Ở đây mà thương vợ thương con này là mình a tòng mà mình sống trong cái kiểu bóc lột của nhân dân của mình đau khổ, không chịu. Cho nên là đi tu bỏ vợ bỏ con luôn, để tìm một cái chân lý bình đẳng của đạo Phật. Cho nên thật sự là cái tư tưởng mà do hoàn cảnh, mà một người có lương tâm, có lương tri tột đỉnh cao về cái đó. Bởi vì cái đầu của Đức Phật là còn cái vô kiến đánh trước, tức là có một bộ óc siêu nhân. Mà bộ óc siêu nhân là cái trí tuệ đó phải siêu nhân, lòng từ bi siêu nhân, bình đẳng siêu nhân, mọi cái gì cũng siêu nhân. Cho nên ngài đi tìm ra chân lý là không bằng lòng sống cái giai cấp bốc lột là giai cấp Sắc Đế Lị của vua cha, của bản thân mình. Không bằng lòng sống với cái đám mà đứng trung gian giữa người và quỷ thần, không có sự thật để thâu lợi nhuận ăn trên đầu trên cổ người ta. Tôi thấy rồi, thấy rõ điều đó. Ngài đi tôi ngài tìm chân lý của ngài đúng quá chừng, vô phương bác bỏ được. Người nào có lương tâm lương tri là không bao giờ bác bỏ nội giáo lý của đạo Phật đó. Nhân bản tối thượng, từ bi tối thượng, bình đẳng vô thượng, mọi người là Phật tăng giáo mà. Cho nên nói là nghe cái chuyện mình lịch sử Phật lên đây là từ trên trời xuống lửa cái chỗ cha mẹ lành này kia, không phải là lửa chỗ cha mẹ lành. Mà tại mình nghe là cũng có một chút phước mà sanh vô trong cái dòng dõi vua chúa mà ăn hưởng trên đầu trên cổ người ta. Mà cái người có lòng từ bi, có trí tuệ, không chấp nhận lối sống đó, bỏ đi tu. Vậy thôi. Cho nên người ta đưa theo cái tư tưởng mà cái kiểu của một cái đạo giáo, của một cái tôn giáo, người ta đưa Đức Phật lên thành ra một cái đấng thiêng liêng. Tôi nhìn không phải vậy đâu. Nhưng mà tôi nói rồi là đâu có bao nhiêu người nghe nổi cái thứ đó. Thế thì là thôi thì ai nói sao mình cũng vậy đó. Như Lai vô số phương tiện, mình đệ tử Như Lai thì mình cũng phải vận dụng những phiết chủng trí này cũng vô số phương tiện vậy thôi. Chứ thật sự con đường của Đức Phật rõ ràng lắm, không có cái gì siêu hình, không có cái gì mà thiêng liêng mà quyến hoặc. Cả tôi rồi bây giờ mà sống mà trên đầu của ta bất lộc không chịu được, chưa có gì hết, chưa có Bồ Tát gì hết, chưa có cái gọi là chứng gì hết, mà cái đầu không có cái nhục cá mà thấy còn không chịu được, không chi là cái đầu mà siêu nhân đó, làm sao mà chịu được những cái cảnh bất công như vậy. Cho nên buộc lòng phải đi tu tìm chân lý. Cái thấy của đầu óc của tôi bây giờ thì nó không giống với nhiều người. Tôi nghe mấy cái đài ngoại quốc làm lễ ngoại quốc phỏng vấn vài câu qua đây nè, Nam Mô A Di Đà Phật. Cái đạo lý đó thiệt là tội nghiệp cho đạo Phật, không có một cái câu gì mà ra cái câu gì trời. Nhai lại cái đồ cũ mà cái đồ rách nát dơ dái bày này có được cái gì nói lên cái ví dụ đó để ví cho ba hạng người. Đức Phật nói tiếp: Ca Diếp nên biết rằng Như Lai hiện ra đời ví như vầng mây lớn nổi lên ấy, giữa trời người Atula trong 3000 thế giới Phật đường hoàng tuyên bố ta là Đấng Như Lai ứng cúng, chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải, vô thượng sĩ điều ngự trưởng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. 10 cái đức hiệu đó. Thế gian giải là hiểu biết hết mọi chuyện của thế gian. Cái từ thế gian giải là vậy đó. Bây giờ tôi nói thiệt cỡ tôi vậy thôi cũng là thế gian giải nữa. Bây giờ tôi nói cho đại chúng nghe, hôm qua nay đó tôi coi cái cuộn phim của cái đài Sông Bé, nó chiếu về cái tuồng Võ Hậu, tức là Võ Tắc Thiên đó. Một người phụ nữ vô cùng nguy hiểm, tài năng mà ác đức vô cùng, nhưng mà thật sự rồi á, có được cái gì đâu. Trọn đời không bao giờ có một cái nụ cười thoải mái. Mà từ cái ác này qua tới cái ác khác, từ cái đối địch này qua tới cái đối địch khác. Đó là làm vua đó nha, cướp ngôi vua đàng hoàng à. Rồi bây giờ đây là các cái bậc mà làm tổng thống hiện giờ trên thế giới đây nè. Ông thì ra tòa bằng máy điện thoại, ra tòa bằng phim video, và còn chưa biết là có khỏi tội hay không. Còn ông thì bị ứng cử rồi bị đánh vào mặt giữa quần chúng. Còn ông thì nghĩa là bằng đủ thứ khổ sở vô cùng. Thế thì tôi hỏi cho các vị nghèo, bậc trung bậc hạ như chúng ta, rồi những bậc mà giàu sang chức tước bậc thượng như các bậc đó, các vị sẽ có người nào an ổn không? Tất cả đều không có an ổn. Tất cả mọi người đều chịu đựng với nhau mà sống hết trên cõi đời này. Tôi dùng cái từ chịu đựng nó hay vô cùng. Không có người nào mà sống không chịu đựng. Người chịu đựng một cách, người chịu đựng chồng say rượu, người chịu đựng vợ đi nhảy đầm hoài, có nhiêu tiền đi nhảy đầm hết trơn. Người thì chịu đựng là gì á, là mượn vốn bằng ăn, là buôn bán ngày nào là ăn ngày nấy mà không trả nổi vốn. Người chịu đựng thì có một người làm mà nuôi 5-6 người, và vân vân và vân vân, nghĩa là trăm ngàn thứ chịu đựng. Kể cả hôm nay đây là học sinh trên thế giới, là cái mùa này mùa thi cử nè, có những đứa học trò còn trong trắng 13, 14, 15 tuổi lại sợ thi quá, bởi vì danh vọng địa vị sợ rớt. Có những đứa tự tử dài dài trên thế giới hiện nay. Thế thì từ tuổi trẻ tới tuổi già, từ dân cho tới các vị tổng thống đều là chịu đựng qua giai đoạn này hết giai đoạn khác để mà sống. Thế thì cuộc đời rõ ràng là không có một cái gì chắc thật cả. Thế thì nhìn bằng cái đấng pháp vương vô thượng, nhìn bằng tuệ nhãn, thì cuộc đời này chẳng phải sắc, chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không, không là sắc đó sao? Không phải là tất cả đều là như mộng như quyển đó sao? Không phải là thiên giả không, địa giả không, nhân sinh yếu yếu tại kỳ trung, thê giả không, tử giả không, quỳnh tuyền lộ thượng bất tương hùng đó sao? Chẳng phải là kim giả không, ngân giả không, tử hậu hà tàng tại thủ tung đó sao? Ôi mấy câu đó tôi nói hay mà. Cho nên là thế gian giải cỡ tu đi mà còn thế gian giải được mà hiểu hết trơn tất cả trên thế gian này. Không có một người nào là không có khổ. Có không? Ai thì chỉ người không có khổ đâu. Có. Thế gian giải đàng hoàng. Cho nên tôi thành thật mà nói đại chúng. Nhưng mà nói câu này nha, nhớ nha. Hiểu như vậy là hiểu. Mà không được bi quan và yếm. Yếm thế. Bi quan yếm thế là sai với đạo Phật. Đó, cho nên ai kết luận rằng đạo Phật sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không, không là sắc sanh bi quan, người đó không hiểu gì về đạo Phật. Nếu mà sanh bi quan yếm thế là không phải người đạo Phật, mà người đạo Phật phải lấy cái đó hiểu nó là chân, chân lý. Vấn đề sinh lão bệnh tử là chân lý. Vấn đề sanh trụ di diệt là chân lý. Vấn đề thành trụ hay không là chân lý. Cho nên cứ đi trên một con đường sinh hoạt bình thường để vượt qua tất cả. Cái đó mới gọi là người đệ tử chân chính của đạo Phật. Còn sinh ra bi quan tiêu cực yếm thế tự tử là người không phải người đạo Phật. Đạo Phật cấm tự tử. Vì lớn ở chỗ đó cho nên tâm mới nguyện thế thế thuận hành Bồ Tát. Bồ Tát đạo chứ. Mà Bồ Tát đạo là ta thấy được tất cả giải pháp là duyên sanh như. Nguyện cho nên ăn chơi, làm chơi, sống chơi, phục vụ chơi. Rồi ngủ chơi, rồi ỉa chơi, rồi ỉa cũng chơi cho ỉa cất để làm gì ha? Mọi thứ đều chơi hết. Và cuối cùng không còn sống được nữa thì chết chơi vậy thôi. Cho nên là người ta không hiểu đâu, bạn người ta nói bậy ghê gớm lắm mà cãi với họ làm gì. Phải thấy được cái tính chất dương sanh như quyển của Giảng Pháp, mà không được sanh tiêu cực yếm. Bởi vì anh mà tiêu cực yếm thế có nghĩa là anh vẫn yêu cái giả của cuộc đời. À, mà anh biết cuộc đời nó giả mà anh không bi quan tiêu cực, thế thì có nghĩa là anh không yêu nó, cho nên anh không có bi quan. Còn anh yêu nó cho nên anh muốn bảo vệ, anh mới trường cửu, cho nên anh mới sanh ra bi. Bi quan thế là anh sai, là anh không phải là người của đạo Phật. Chỗ đó là cái chỗ ghê gớm của đạo Phật chứ. Những người tự tử đều là những người quá yêu đời, chứ không phải là những người chán đời đâu nha. À, cặp nam cặp nữ mà hai người yêu nhau rồi mà một người tự tử là gì? Là quá thương người kia chứ không phải ghét à. Thương mà bị người ta giật, thấy chưa? Chồng mình thương quá mà bị người ta giật, thế là mình tự tử là thương chồng chứ không phải là ghét. Quá thương. Ngược lại cũng vậy, người vợ ngoại tình, thằng này ông này tự tử là tại thương vợ chứ không phải là ghét vợ, không phải là chán đời mà tại quá yêu đời đó. À, mình phải nói vậy mới đúng chứ. Chứ nó không có yêu đời, có đời là cái chuyện bình thường, chuyện vợ chồng như áo mặc, là áo này rách thì bỏ đi, là cái áo khác bẩn, vậy thôi. Chuyện gì mà phải tự tử? Chẳng lẽ có cái áo không còn cái áo nào khác à? Cho nên cái đạo Phật tôi ngộ vô cùng, tuyệt diệu lắm. Cho nên bình luận những người mà không học Phật là tôi nói đừng có cãi với họ mất công. Cát sỏi đừng có đem nấu chè hy vọng cho nó ngọt, không được đâu. Phải học Phật mới nói trúng đạo Phật. Phật là có 10 đức hiệu như thế. Người chưa được độ thì làm cho được độ, người chưa tỏ ngộ thì làm cho tỏ ngộ, người chưa an thì làm cho an, người chưa có niết bàn thì làm cho có niết bàn, người chưa thì làm cho chứng. Đời này và đời sau Phật đều biết đúng như Phật. Ta là bậc nhất thiết trí, bậc nhất thiết kiến, là bậc tri đạo, bậc khai đạo, bậc thiết đạo. Hàng trời người Atula đều nên đánh nghe và học pháp của ta. Đây nè, cái câu mà Phật thương người ta đó, các vị nghe các tưởng đâu là Phật thương người ta lắm chứ gì. Đây nè, người chưa được độ thì làm cho được độ, người chưa tỏ ngộ thì làm cho tỏ ngộ, người chưa an thì làm cho an, người chưa có niết bàn thì làm cho họ chứng. Các vị tưởng đâu Phật thương chúng sanh lắm sao? Đừng tưởng mà lầm. Tôi phát hiện ra rồi, Phật không hề thương ai hết. Nếu mà thật sự mà Phật thương ấy, nói là nói vậy, tất nhiên là làm đấy. Chưa được độ thì độ, chưa chứng thì làm tạo điều kiện để cho họ chứng. À, chưa đắc thì làm cho họ đắc, họ chưa an thì làm cho họ an. Nhưng mà an không an là mặt sắc lũ bi. Hả? Chứ không có thương. Đấy, bây giờ tôi mới biện minh cho các vị thấy rằng Phật không bao giờ thương ai hết. Nếu mà thật sự mà Phật thương á, là Phật không bao giờ thành Phật được. À, đấy thì các vị nhớ coi, 10 đứa con của các vị mà nếu các vị thương con y như thương bản thân giống như bình thường nè, mà trong đó 8 đứa con mà nó hỏng, nó hư, nó mất nét, nó ăn chơi, nó phá tán, mà các vị thương nó y như là 2 cái đứa con, 10 cái đứa con ha, mà 2 đứa con mà thiết là ngoan, thật là hiền, còn lại 8 đứa nó hư, mà nếu mà thương y như là thương 2 cái đứa con mà mình, mà nó làm nên danh, nên phận, nên sự nghiệp rạng rỡ tổ tông đây đó, thì các vị có cái đức chết chứ không bao giờ hơn được. Ngày đêm âu sầu thê thảm khổ sở vô cùng, có gì không? Phải có thôi. Nếu mà Như Lai mà thương chúng sanh mà như thương con, thì chúng sanh dạy nó bảo rằng tất cả vạn pháp duyên sanh như quyển, tất cả đều là biến kế sở chấp nhân con. Nhưng mà nó không hề biết cái gì hết, nó chẳng thấy duyên sanh như quyển mà nó thấy là thật. Nó Đức Phật nó nhi nhảy đầm rồi đi vô trong cà phê ôm rồi phim xét rồi đó là nguy hiểm nha con, mà nó không có ngán gì hết. Rồi nó thi đa, rồi nó thi ke, rồi đủ thứ. Mà nếu mà Như Lai mà thương nó thì cái đám này là đau khổ vì nó mà chết, mà đã đau khổ vì nó thì tất nhiên làm sao gọi là được vô thượng niết bàn. Cho nên Như Lai thương tất cả mà không thương ai hết, coi như không thương ai hết mà thương tất cả, giống như là ánh sáng của mặt trời rọi xuống nhân gian như vậy, rọi cho tất cả mà không hề có rọi cho ai, không hề nhằm rọi cho ai mà rọi cho tất cả. Cho nên đừng có dại dột mà học cái kiểu Như Lai mà gặp người này cũng thương, gặp người kia thương, gặp người nọ thương dài dài, rồi cái là có nhiêu tiền nay cho mượn chỗ này, nay cho mượn chỗ kia, bởi vì người ta nghèo thiếu gì à, rồi chơi hụi chỗ này nghe người ta nói thiếu khổ, rồi chơi hụi ít bữa chúng giật cái rồi mình tự tử luôn à. Cho nên không thể tiền bạc này hơi hợp được đâu đàng hoàng. Do vậy cho nên là cái việc làm nào phải dùng trí tuệ sáng suốt, cũng như là mọi cái sự mà bao che giúp đỡ mà không có trí tuệ là Đức Phật không làm đâu. Cho nên nói vậy đó, không chưa an làm cho an, không độ làm cho độ, chưa chứng làm cho chứng. Mà kỳ thật người nào không chứng, không an mà không theo lời dạy của Phật, Phật không hề có đau khổ đâu. Cho nên thương tất cả mà như không thương ai ai hết. Phải tập cái đó mới thật là của đạo Phật đó. Chứ các vị mà học cái lòng từ bi mà lơ mơ đem về có nhiêu tiền đó ha, tùm lum tà la rồi ít bữa là gia đình tan nát đó nha. Có thực mới dựng được đạo nha. Tiền bạc phải giữ gìn đàng hoàng, xài có mức độ đàng hoàng. Chứ không phải nói Phật dạy cái lòng nó từ bi rồi phải bố thí, rồi đụng cái gì cũng bố thí, không phải vậy. Bố thí nó phải có từ bi, nó phải có trí tuệ. Bố thí cũng phải có trí tuệ. Cái gia đình mình mà mình đem mình bố thí hết rồi, cái gia đình mình là con cái thân nhân của mình mà mình có vai trò bổn phận phải nuôi đây, tiền đâu để lo cho gia đình, lo cho cha mẹ, lo cho những người mà mình phải lo à. Do vậy cho nên là nói cho nôm na là phải thừa nội mới chí ngoại, nghĩa là những cái người thân mà cấp nhiệm mình phải lo cho nó đâu nó tương đối nó ổn rồi mình mới đi tới người ngoài. Và chừng nào mà nghĩa là đâu đó nó ổn đều bằng nhau đó, cái đó là hạnh Bồ Tát đó, chứ không phải thương dồn giả đâu nha. Cúng dường dồn giả cũng không phải để tử Phật, cúng dường dồn giả bên ngoài mà mình quên đi cái phận sự của gia đình, của những người thân, là các vị vẫn sinh ra đau khổ mà. Cho nên cái này là cái học Phật phải học cho kỹ, thành lòng từ bi của Phật phải nhớ cho kỹ, chứ không phải lúc nào cũng vận dụng cái lòng từ bi mà không trúng chỗ, là chẳng qua là người ngu si mà có lòng tốt. Lòng từ bi mà không có trí tuệ á, nó trở thành người ngu si mà có lòng tốt, đem lại cái hậu quả có thể bị tai hại vô cùng cho bản thân, cho những người xung quanh mình. Có những người mê đạo, mê cái lời dạy dỗ dụ dỗ tán gia bại sản có mà, đều đây đều có thiệt. Nhưng mà các vị bảo rằng tôi phải tùy hỷ với những người bố thí như vậy, không bao giờ tôi tùy hỷ đâu. Bố thí như vậy là bố thí không có trí tuệ. Cho nên để ý cái chỗ này đây nè. Đó. Cho nên là năng tri quần sanh chi tánh, cùng ức sĩ kiếp sinh tử chi sự, nhi bất năng quá đạo vô duyên. Năng tri nhất thiết tướng, thành giảng pháp chi tánh, nhi bất năng tức diệt định nghiệp. Phật tam năng tam bất năng á mà. Năng độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh, nhi bất năng độ tận chúng sanh giới. Dạy tất cả mọi người như vậy mà nếu người vô duyên thì cứ để đó thôi, chứ không có đau khổ. Dạy họ không nghe theo lời Phật dạy, họ không hành theo dạy thì họ cứ để đó từ từ bồi dưỡng lên, chứ không có đau khổ. Cho nên cái điều mà tôi nói đã chúng nãy giờ đó, chúng ta không có đau khổ. Ai không nghe không cần phải đối thoại, phải lôi kéo họ về với mình, không cần, chưa cần. Các vị nhớ là cái phẩm thường bất khinh thế nào. Bao nhiêu người mà mắng nhất chửi với Bồ Tát thường bất khinh lâu đời, hàng hà sa số kiếp, bây giờ mới gặp gỡ Đức Phật đó là. Do vậy cho nên cái chuyện mà người ta chưa nghe, người ta chưa học, người ta chưa theo, đừng có quan trọng. Cái người vô duyên thì cứ từ từ để đó. Như Lai thuyết căn tánh thông minh hay ám độn, tinh tấn hay giải đãi, tùy cơ vừa sức mà nói pháp, khiến các chủng loại đều được sự lợi lành. Khiến các chủng loại đều được sự lợi lành, nhưng mà không có vội vã nha. Hiện đời được an ổn, lần lần tiến lên đường đạo, đời sau được sanh vào quốc độ thánh thiện an vui. Như Lai thuyết pháp chỉ có một tướng, một vị, nghĩa là tướng giải thoát, tướng viễn ly, tướng niết bàn tịch diệt. Cái chữ viễn ly nó hay vô cùng. Cái tướng giải thoát nó đã hay rồi, nhưng mà muốn giải thoát phải làm gì? Thì cái chữ viễn ly nó hay vô cùng vô tận. Chúng ta mà bây giờ mà nó sở dĩ nó ràng buộc đau khổ là tại vì chúng ta không có cái ý chí dứt khoát đủ khả năng để viễn ly. Bao nhiêu những cái phiền toái đau khổ bực bội hàng ngày, mọi người đều có khả năng bứt bỏ nó được nó chứ. Mà muốn bứt bỏ nó được thì phải làm gì? Là phải viễn ly. Viễn ly có nghĩa là phải xa nó, phải lìa nó đi. Biết đó là nguyên nhân của đau khổ thì biết đó là sợi dây ràng buộc thì lấy dao mà cắt. Cắt cái sợi dây ràng buộc thì nó hết ràng buộc chứ gì. Mọi cái nguyên nhân ràng buộc để cho mình đau khổ thì chỉ cần ý chí viễn ly. Mà chính chúng ta không viễn ly nổi, cho nên nó mắc mỏ từng chữ như vậy. Cái chữ đó khó lắm đó. Tướng viễn ly, tướng niết bàn tịch diệt, quy về cái tướng không. Đây, quy về cái tướng không. Cái thật tướng của vạn pháp là vô tướng, là cái tướng không. Rốt ráo đến bậc nhất thiết dụng trí. Trí đó tức là cái trí của Phật đó. Cái trí mà biết tất cả nguyên nhân, nguồn gốc của vạn pháp, của hữu tình lẫn vô tình, gọi là nhất thiết dụng trí. Nhất thiết chủng, cái chủng là cái chủng tử của vạn pháp. Mà cái trí này nhận biết được cái nguyên nhân, cái chủng tử của vạn pháp từ đâu mà sanh, từ cái gì mà sanh. Thế thì đại chúng để ý, từ đâu mà sanh, về cái gì mà sanh. Thế thì đạo Phật nên nhớ nha, từ nhân duyên sanh. Cho nên cái giáo lý nhân duyên là cái giáo lý, là chân lý của đạo. Mà bây giờ các vị để ý nghe theo dõi cái tình hình của khoa học ngày nay, người ta phát hiện ra tất cả mọi vật suy cho cùng đều là nhân duyên hết. Không có cái nào nó có một cái nguồn gốc nào hết, mà do cái này có, nó tác động qua lại nó sinh ra cái kia. Cái này cái kia nó tác động, nó duyên khởi, nó sinh ra cái nọ. Cứ như thế mà trùng trùng nhân, trùng trùng duyên, nhân duyên vô tận, tôi gọi là nhân duyên trùng trùng vô tận. Thành ra cái trí mà nhất thiết chủng là cái trí mà biết cái nguyên nhân gì mà để có ra giải pháp. Thế thì là cái trí đó là cái trí gì? Cái trí biết vạn pháp là do nhân duyên sanh, và giải pháp nó hình thành là do nhân quả. Nhân quả là nói về mặt thời gian, nhân duyên là nói về cái sự hội tụ của không gian. Hay cái giáo lý đó là giáo lý cơ bản của đạo, gọi là trí nhất thiết chủng. Vì Như Lai biết chủng tánh thể tướng của chúng sanh, nhớ gì, nghĩ gì, tu gì, nhớ thế nào, nghĩ thế nào, tu thế nào, Như Lai đều thấy biết đúng như thật. Còn cây cối lùm rừng cỏ thuốc không tự biết tánh thượng trung hạ của nó. Phật biết như vậy rồi xem xét cái tâm ưa muốn của từng đối tượng mà dắt dẫn, cho nên không dạy liền cho chúng sanh về nhất thiết chủng trí. Không dạy liền được, không dạy liền được, cũng như là cái trận mưa mà. Trận mưa là một thứ mưa, nhưng mà nó tùy chủng loại của cỏ cây mà nó sinh trưởng. Thế thì là giáo lý là dạy có một tướng giải thoát, có một cái tướng là diễn ly, tướng niết bàn, nhưng mà dạy liền không được. Thế thì cái phẩm này để nói lên rằng vì sao Như Lai nói là có giáo lý tam thừa. Đó là phương tiện của Như Lai. Và trong lúc mà Như Lai dạy giáo lý tam thừa, vẫn có cái nền, cái mầm mống của giáo lý đại thừa ở trong đó. Cái biết sự nhận thức của các ông hy hữu, các ông đã biết rõ Như Lai tùy cơ nghi nói pháp, khó tin, khó hiểu. Nay mà các ông đã tin tốt và tiếp nhận tốt. Tiếp nhận tốt là nói cái phẩm tin giải trước. Đại chúng để ý là tin đạo Phật không phải là dễ đâu. cái tin mà chung chung thì là người nào cũng có đức tin. Bao nhiêu tôn giáo trên cõi đời này là bao nhiêu cái trình độ người tin, người nào cũng có đức tin hết. Nhưng mà cái tin giải của Phật giáo là nó vấn về cái lý, cái chân lý nhân duyên và nhân quả. Còn bằng không là mê tín, là không phải của đạo Phật đâu. Cho nên giáo lý của đạo Phật khó nghe, khó hiểu, khó tin, khó hành. Mà nghe được, hiểu được, tin được, hành được, đó là người chư cúng dường trung pháp, cúng dường tối. Người cúng dường pháp ưu việt nhất là cái người mà tin những pháp có tin, hiểu được những pháp khó hiểu. Bây giờ Đức Thế Tôn tuyên lại nghĩa trên bằng một bài kệ ca diếp: ông nên biết ta dùng các nhân duyên và nói nhiều thí dụ để chỉ bày đạo Phật, đó là phương tiện của ta. Các đức Phật cũng thế. Nay ta vì các ông nói việc chân thật này, quả chứng của thanh văn chưa phải thật diệt độ, đạo sở hành của các ông phải là Bồ Tát đạo, hành Bồ Tát đạo cơ mới tốt, chứ quả thanh văn chưa phải thật diệt độ. Học tu tiến lên dần, tất cả sẽ thành Phật. Chỗ đó mới là đạt cái mục đích, và mới đúng như cái ý nguyện, cái bản hoài xuất thế của Phật, chứ thành thanh văn duyên giác chưa phải đâu. Thế là hết giờ mà coi như là cũng xong cái phẩm, cái phẩm dược thảo trụ đây. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, thiện não vô tận thệ nguyện đoạn nguy pháp môn vô lượng. Hằng đạo vô thượng thệ nguyện thành